Nếu như bạn thường xuyên cãi nhau, phu thê bất hòa, gia đình ly tán, xin hãy xem tiết mục sau đây. Con không dám oán hận cha mẹ nữa. Cô giáo Phó Xuân chủ giảng. Diễn đàn tại Kê Tây năm 2010. Tôi là một diễn viên truyền hình, công tác tại hãng chế tác phim truyện Thượng Hải. Mỗi lần tôi ngồi trên đài diễn giảng, kỳ thực đều là những lần đọc tin tức và phỏng vấn. Rất vui và phấn khởi, bởi vì lúc đó tôi đang tuyên truyền về bộ phim của tôi, giới thiệu về bản thân mình. Cảm xúc của mỗi lần đều không như nhau, bởi vì lần này tâm trạng của tôi hơi run. Lần này tôi sẽ kể với mọi người về những điều đáng xấu hổ mà tôi trước khi học tập văn hóa truyền thống đã gây ra. Thật sự rất cần dũng khí, nên tôi rất cần sự cổ vũ của mọi người dành cho tôi. Có rất nhiều quý khán giả đã xem qua những bộ phim của tôi đóng. Phim đầu tiên là Đội Quân Hồng Thập Tự. Trong bộ phim đó tôi đóng vai đội trưởng La. Có thể rất nhiều người còn nhớ bộ phim này. Đóng xong bộ phim này, sự nghiệp diễn viên của tôi tương đối phát triển hơn. Mặc dù vẫn chưa nổi tiếng nhanh chóng, nhưng số lượng người xem phim của tôi rất lớn. Mỗi năm tôi đều không ngừng đi khắp nơi kiếm tiền. Trước khi tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền, tâm trạng của tôi thường mệt mỏi và lo lắng bất an. Tâm truy cầu danh lợi rất nặng, đồng thời không hề có một tâm cảm ơn, rất ngạo mạn với bậc trưởng bối, đặc biệt đối với người trong nhà. Vì sao lại nói như vậy? Vì sau khi tôi học được lời dạy của Thánh Hiền thì biết là gia đình làm nhiều điều thiện, ắt có thừa niềm vui. Hôm nay tôi có một thứ mà ông bà thường nói, người đức hạnh cao thì có thể gánh vác được nhiệm vụ lớn. Đó cũng là điều may mắn và phước báo của tôi, vì tổ tiên có tích đức. Nhưng tôi lúc xưa đã không biết cảm ơn tổ tiên, cảm ơn ông bà, sự chiêu cảm và thiện tâm của ông bà tổ tiên. Thầy Trần Đại Quệ cũng có dạy về lực tác dụng và lực phản tác dụng. Phước báo của ông bà vẫn chưa hưởng hết, phần con cháu chúng tôi hiện đang tiếp tục hưởng phước báo của tổ tiên. Vì vậy hôm nay tôi vẫn còn có dư phước để ngồi ở đây báo cáo với mọi người. Tôi hết sức biết ơn ông bà nội của tôi. Ông bà giờ đây đã không còn sống nữa. Tính cách hồi bé của tôi đặc biệt không tốt, hơi giống tính cách của thầy giáo Tiểu Ngưu và Hồ Bân. Còn bị chứng trầm cảm nghiêm trọng, cha mẹ và gia đình đều không được hòa hợp. Lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện và biết ghi nhớ sự việc thì đã nhớ các cuộc cãi nhau của họ rồi. Các vị đang ngồi đây chắc hẳn không tin, lúc tôi 1-2 tuổi đã có ký ức về những việc đó. Nhớ được những cuộc cãi giả giữa họ, những lần họ đánh nhau. Bởi vì em bé khi mới chào đời, mắt của nó đã mở to rồi, giống như một cái máy quay phim. Tai vừa biết nghe thì giống như một cái máy ghi âm vậy, với lại toàn bộ ngôn ngữ chữ chỉ của cha mẹ. Nên người làm cha mẹ phải cẩn thận lời nói việc làm. Từ lúc tôi được hơn 1 tuổi đến bây giờ, những thứ mà tôi ghi nhớ toàn bộ đều là những lần họ mắng chửi và đánh nhau. Tôi bây giờ hãy nhớ đến việc hồi còn nhỏ là tôi liền bị kích động rồi khóc. Sau này trong nhóm chúng tôi có một vị giáo viên nói với tôi là tôi vẫn không thể gạt bỏ được những ký ức thời gian đó. Quả thật là hình thành nên tính cách của một đứa trẻ có liên quan trực tiếp đến thời thơ ấu của đứa trẻ. Tôi vừa bắt đầu ghi nhớ thì họ đã bắt đầu gây gổ, đánh và mắng nhau. Sau này tính cách của cha tôi vô cùng nóng nảy, thường ra tay đánh mẹ tôi. Trong tình hình đó, tinh thần của tôi bị kích động rất lớn. Buổi tối khi đi ngủ, tôi đang nằm trên giường đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, khiến cha mẹ hốt hoảng tỉnh theo. Sau này tôi hay quấy khóc, thường là như vậy, bởi vì cha mẹ rất thương tôi, nên họ thương lượng với nhau gửi tôi vào trường mẫu giáo. Tuy nhiên vì việc mỗi ngày phải đưa đón tôi đến trường, họ cảm thấy cũng không hợp lý. Bởi vì sau đây cha mẹ tôi cảm thấy việc họ cãi nhau là không tốt, nhưng vẫn sao không kiểm soát được thói quen xấu này, vẫn cãi nhau không biết làm sao. Họ quyết định gửi tôi vào nhà trẻ. Ở nhà trẻ mỗi tuần họ đến đón tôi một lần. Bởi vì khi tôi còn nhỏ thì 6 ngày họ mới đón tôi. Tuổi tôi còn quá nhỏ, chỉ khoảng 2 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi đi mẫu giáo, nên khi đi tiểu tiểu vẫn không thể tự mình giải quyết được. Trường mẫu giáo vì thế mà không nhận. May mắn là khi đó điều kiện gia đình khá tốt, nên tôi ăn uống mập mạp và bị bệnh béo phì từ nhỏ. Đặc biệt rất thích ăn quà vặt. Bây giờ sau khi đã hiểu được một vài đạo lý, học tập văn hóa truyền thống rồi, tôi thử phân tích xem hồi bé vì sao tôi lại ham ăn và béo tròn như vậy. Nguyên nhân là tôi rất u buồn vì con nít không thể tự nó giải tỏa được áp lực tâm lý, nên đã dùng cách ăn uống để giải tỏa. Vì vậy mà tôi rất béo tròn, mập đến nỗi khoảng 5 tuổi thì đã nặng 30kg rồi. Không có quần áo nào mà tôi có thể mặc vừa được. Tình trạng béo phì càng làm trầm trọng thêm tâm lý u buồn của tôi. Một đứa trẻ béo phì như vậy thì dù có đi đến đây đâu, hiệu trưởng và các giáo viên vừa nhìn thấy liền cho là tuổi của tôi đã lớn. Vì họ không nhận ra tuổi của tôi nên tôi mới có thể lọt được vào trường mẫu giáo. Mặc dù tôi vẫn còn rất nhỏ, lúc đó cho đến bây giờ mẹ tôi và tôi vẫn thường ôn lại kỷ niệm đó. Mẹ nói mẹ đã phải cắn răng để gửi tôi vào mẫu giáo, vì không còn cách nào khác, vẫn còn tốt hơn là ở nhà. Sau khi tôi đi mẫu giáo rồi, tâm lý u buồn còn nghiêm trọng hơn. Công việc duy nhất mà mỗi ngày tôi làm là đem chiếc ghế nhỏ của tôi đến ngồi ở góc phòng. Tôi còn nhớ một phía là tường, còn bên kia là một cái tủ caro vuông đựng các dụng cụ vệ sinh và các ba lô nhỏ của các em học sinh. Tôi ngồi ở nơi đó mỗi ngày làm gì vậy? Vắt óc suy nghĩ. Suy nghĩ vấn đề, nghĩ cha mẹ hiện giờ có đang cãi nhau không? Lúc này cha có đang ra tay đánh mẹ không? Tôi thường nghĩ đến việc này. Lúc đó trí tưởng tượng của tôi đặc biệt phong phú. Tôi rất muốn về nhà cứu mẹ, cứu mẹ của mình. Có lúc tôi còn giận cả chính mình vì đã không cứu được mẹ, nên đôi lúc tôi có trách cứ bản thân, đôi lúc lại suy nghĩ. Cứ thế mà nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui. Thầy cô giáo nói với tôi, em nói chuyện với cô đi. Nhưng tôi nhìn thấy mà chẳng quan tâm đến. Tôi cứ sống trong thế giới của riêng mình, có hơi giống bị tự kỷ như vậy. Trước giờ không chơi đùa cùng với các bạn học. Mỗi ngày lúc các bạn trong lớp ngủ trưa, tôi không ngủ. Thầy cô giáo mỗi ngày đều bắt tôi phải lên giường nằm ngủ trưa. Mỗi ngày đều bắt tôi nhắm mắt lại ngủ. Tôi cũng giả bộ nhắm mắt ngủ, sau đó hí hí con mắt. Con nít còn nhỏ quá và không được, nên cô giáo phê bình tôi, thường xuyên phê bình tôi. Tôi mỗi ngày nhìn ra chiếc rèm cửa sổ của trường mẫu giáo, xoạt một cái, cả phòng chợt tối đen. Cũng không biết được bao lâu thì nó lại xoạt một cái, rồi căn phòng sáng trở lại. Tôi rất là đau khổ, rồi ngủ đi. Tôi thích ăn thịt, cũng hơi kén chọn. Những thứ nào có đường đều không ăn, quá ngọt, chỉ ăn thịt. Đến nỗi cho đến nay khẩu vị của tôi là do từ thuở bé mà hình thành nên. Sau này người ta cho tôi ăn tất cả các thứ, thứ nào có đường là tôi nhất quyết không ăn. Mỗi lần ăn thịt, nhớ có một lần trong một bữa ăn, tôi đã ăn hết 13 cái bánh bao nhân thịt. Khiến dì của tôi sợ. Lúc tôi yêu cầu dì cho tôi ăn cái bánh bao thứ 14 thì dì đã không cho, nên tôi khóc. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên tôi khóc trong trường mẫu giáo. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương vì mình ăn không no. Sau đó khi mẹ đến đón tôi thì tôi kể với mẹ Mẹ bảo với cô giáo là em hãy cố gắng chăm sóc đứa bé này, nó còn nhỏ quá, anh chị không chăm lo cho nó được. Nó muốn ăn thì cứ để nó ăn nhiều một chút. Nhưng cô giáo tôi nói nó ăn nhiều quá, ăn đến 13-14 cái lận. Em sợ nó ăn dở bụng mất. Lúc đó vật duy nhất mà tôi có thể nương tựa là chiếc khăn tay nhỏ để ở ngực trái mà mẹ đã trao cho tôi. Tôi nhớ đó là chiếc khăn caro sọc xanh và đỏ. Tôi mỗi ngày đều cầm nó mà ngửi. Lúc nãy khi thầy giáo Tiểu Ngưu đang giảng, tôi ngồi ở dưới khóc. Đó chính là mùi của mẹ tôi. Nó là một người bạn đã ở bên cạnh tôi. Một ngày nọ chiếc khăn này bị mất, tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ. Tôi như muốn phát điên lên, đi tìm kiếm khắp nơi mà tìm không ra, nên tôi tuyệt thực. Sau đó các thầy cô giáo thấy cứ tiếp tục như thế thì không ổn, phát động các bạn mẫu giáo trong trường cùng tôi tìm chiếc khăn tay. Cuối cùng cũng tìm ra nó tại sân chơi bóng. Nó đã bị vùi dưới đất. Sau khi cầm nó lên thì không còn nhận ra nó nữa, không thể nhìn ra hình thù gì nữa. Rồi họ đưa cho tôi. Tôi vừa nhìn thì cảm thấy là không phải. Tôi khóc lên. Nhưng tôi đã đưa lên miệng ngửi rồi nói, đây là mùi của mẹ em. Sau đó trong tình hình như vậy, hạt giống ưu sầu cứ ngày càng cắm rễ sâu hơn trong tâm trí của một đứa trẻ mẫu giáo là tôi. Sau này khi tôi được học giáo dục của Thánh Hiền thì mới hiểu rõ. Bởi vì sau khi lớn lên tôi đã bị chứng trầm cảm, cho nên trước năm ngoái thì căn bệnh này mới thuyên giảm rồi khỏi. Bởi vì lúc sau cùng, lúc nghiêm trọng nhất, tôi đã nghĩ đến việc tự sát. Lúc đó tôi không hiểu được. Tôi nói cuộc sống của tôi rất tốt, được làm diễn viên thì tại sao lại có tâm trạng u uất như thế này. Quả thật sau khi được học văn hóa truyền thống thì tôi có được một chút trí huệ, tôi mới hiểu ra hạt giống u uất đó sau khi trồng xuống không phải ngay lập tức sẽ đơm hoa kết trái, mà nó phải gặp được duyên. Cũng giống như hạt giống được gieo dưới đất vậy, mùa đông nó không ra hoa, cũng không có ánh nắng mặt trời, hạt mưa và nước, nhưng khi nó gặp được ánh sáng mặt trời, hạt mưa và nước thì nó liền ra hoa kết trái. Có thể là 10 năm sau, có thể là 20 năm sau, không biết được. Hiện tại khi tôi nhìn thấy các em nhỏ, tôi bây giờ rất là lo là các em đó mắc chứng tự kỷ, hoặc trở thành các em bé bị trầm cảm nặng, hoặc sẽ bị hoảng hốt bất an. Đây đều là hai thứ cực đoan. Bởi vì nếu gia đình các em không hạnh phúc thì các em sẽ biểu hiện ra hai trạng thái cực đoan. Một loại là ưu sầu, còn loại kia là hoảng hốt bất an, giống như chứng tăng động vậy. Kỳ thực tâm trạng của phụ huynh mà không an định thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa con. Các phụ huynh đều không biết việc này nên đã đi tìm nguyên nhân, tìm chuyên gia, tìm biện pháp này, biện pháp kia. Họ đều không biết là do họ gây ra cho các em loại bệnh này. Tình hình của cha mẹ tôi vẫn không cải thiện được chút nào. Cuối cùng năm tôi lên 4, hai người đã 4 năm đấu tranh giành quyền nuôi con, tạo thành một khoảng thời gian kiện cáo tại pháp đình, đều đồng tình ly hôn nhưng không được. Bởi vì họ đều muốn tôi, gia đình hai bên đều rất yêu tôi. Lúc đó vị quan tòa đã bị mẹ tôi làm cảm động, bởi vì mẹ tôi đã quyết chí đến cùng. Bà đã quỳ trước mặt ông. Tôi còn nhớ ngày mà cha mẹ tôi ly hôn, mẹ ẵm tôi ra tòa. Đó là một căn phòng lớn, cha tôi ngồi ở phía sau bên trái của tôi. Vị phán quan ngồi ở chỗ này nói là, cháu bé à, cháu đồng ý theo cha hay là cháu muốn theo mẹ nào? Theo lý mà nói thì không nên hỏi câu đó đối với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Tuy nhiên trong trường hợp hết sức đặc biệt này thì ông ta đã hỏi tôi. Tôi cũng không biết trả lời làm sao. Các bạn đừng xem thường tôi, con nít đều biết tất cả rồi, đều hiểu tất cả rồi. Tôi chỉ lấm lét nhìn sang phía cha một cái. Trong chốc lát cha tôi lập tức đứng dậy, hai mắt mong mỏi chờ đợi câu trả lời. Tôi nhìn thì hiểu ngay, đừng xem thường tôi còn nhỏ. Tôi biết trong lòng ông muốn gì. Cha muốn nói là, con hãy nói mau, con muốn theo cha. Nhưng tôi giả bộ không hiểu, bởi vì lúc đó mẹ đã ôm chặt lấy tôi một cái. Tôi biết mẹ sợ mất tôi. Tôi cũng ngước mắt lên nhìn mẹ một cái. Ánh mắt của mẹ cũng giống như của cha vậy. Tôi quả thật là khó xử. Sau đó ngài phán quan lại hỏi thêm một câu: cháu bé cháu theo ai? Tôi lý nhí trả lời là con theo mẹ. Rồi lén lén quay mặt nhìn sang cha một cái. Tôi nhìn thấy cha giống như là một quả bóng bị xì hơi vậy. Ánh mắt thất vọng đó cả đời tôi không thể nào quên. Sau khi cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi một người hết sức mạnh mẽ đã nuôi dưỡng tôi mà không cần đến tiền trợ cấp của cha, không cần thứ gì cả. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống trở nên hết sức khó khăn, cuộc sống ngày càng chật vật hơn, khiến lòng oán hận của tôi đối với cha ngày càng lớn. Tôi còn nhớ thường đến gần cuối tháng là nhà cũng hết tiền, nhưng mẹ tôi rất kiên cường. Mẹ không muốn đi xin tiền cứu trợ, cũng không muốn mượn tiền của đồng nghiệp. Mẹ đem tất cả tiền mua đồ cho tôi ăn, bởi vì tôi ăn rất khỏe mà lại thích ăn thịt nữa. Mẹ tôi trước giờ không ăn thịt. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ có hỏi qua mẹ, mẹ đều gấp thịt mà bỏ qua chén của tôi cho tôi ăn. Mẹ nói mẹ không thích ăn thịt. Có một lần mẹ tôi không có đủ tiền. Tôi biết được, tôi rất hiểu chuyện, bởi vì những đứa trẻ trong các gia đình như vậy nói chung là rất biết quan sát nét mặt. Tiền của mẹ rất ít, còn lại được mười mấy đồng. Lúc đó cần phải mua đồng phục đi học, cũng không là đắt lắm, chỉ có mấy mươi đồng thôi, cỡ 20-30 đồng là được rồi. Tôi biết mẹ không có tiền, nên tôi mỗi ngày nói dối với thầy giáo. Sau cùng vẫn không xong, thầy giáo đã gọi điện cho mẹ tôi. Nếu đứa trẻ này nói dối vậy là không được. Mẹ tôi biết được vì sao tôi nói dối, nhưng về đến nhà vẫn phê bình tôi. Tôi liền khóc. Mẹ tôi rất hiểu chuyện. Sau đó hai mẹ con chúng tôi đã ôm nhau mà khóc. Lần đó tôi đã âm thầm hạ quyết tâm, bởi vì tôi vẫn còn nhỏ, đợi sau khi tôi lớn lên tôi nhất định sẽ thay mẹ báo thù. Cái hạt giống của tâm báo thù này đã được gieo, đã gieo từ lúc đó. Rồi sau đó mọi việc cũng dần dần thuận lợi. Tuy nhiên gia cảnh vẫn rất nghèo, quả thật rất khó khăn. Một xu tiền cũng không có. Khi tôi học đại học, một đồng tiền để dành cũng không có, còn phải đi mượn tiền. Lúc tôi học đại học là do vay tiền mà học. Sau khi tôi lên đại học rồi thì không còn nhờ vào tiền của mẹ cho nữa, bởi vì tôi hiểu chuyện nên tôi cần kiệm trong việc học. Đồng thời ngoại hình của tôi cũng tương đối ưa nhìn, tôi nhận được vài bộ phim và quảng cáo mời đóng. Không bao lâu tôi đã trở nên rất tự phụ, bởi vì tôi trước đây là một đứa trẻ rất tự ti, nói chuyện rất nhỏ như mũi bay do ve vậy. Thầy cô mỗi lần hỏi đến tôi đều không nghe được tôi nói gì. Sau khi tôi học tại học viện hí kịch, bởi vì trường hợp của tôi là chiêu sinh đặc biệt, có nghĩa là trình độ văn hóa không tốt nên không có thi cử gì, nhưng trình độ chuyên nghiệp thì đặc biệt tốt, nên được tuyển vào học viện hí kịch. Dần dần tâm ngạo mạn của tôi đã phát khởi. Sau đó tôi thường nhận được một vài show quảng cáo nên kiếm được khá nhiều tiền. Tôi cảm thấy bản thân rất là tài giỏi. Trong chốc lát, từ tâm lý tự ti đã chuyển thành tự phụ. Thời gian mà tôi vừa mới kể đến đã đến lúc đơm hoa kết trái rồi. Tôi đã thoáng nghĩ đến điều đó. Tôi cảm thấy mẹ tôi lúc nào cũng mong con gái thành phượng thành rồng, nên tôi muốn nhanh chóng biến thành phượng hoàng. Tôi đã làm binh tinh rồi, tôi cảm thấy cơ hội báo thù của tôi đã đến rồi. Cuối cùng có một lần, cha tôi đã gọi điện cho tôi, bởi vì ông bà nội rất nhớ thương tôi. Trong mười mấy năm qua, ông bà cũng vài lần gọi điện đến, sai người tìm tôi, tôi đều cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt cũng là một cách làm tổn thương ông bà. Tôi biết cách làm thế nào để ông bà đau lòng, nhưng lần này tôi không cự tuyệt, tôi chịu đi. Chịu đi là vì muốn báo thù mà đi. Sau khi tôi đến Bắc Kinh, mấy ngày trời không tìm ra cái cớ, vì ông bà đối với tôi rất tốt. Khi cha tôi lần đầu nhìn thấy tôi, ông đã rơi nước mắt. Tôi thấy người đứng đối diện tôi là một người có tướng mạo hao hao giống tôi. Tôi cũng muốn khóc, nhưng tôi đã kìm nén được cơn khóc đó. Tôi tự bảo mình, mày đừng quên mày đến đây là để làm gì. Trong quan hệ ngũ luân có câu phụ tử hữu thân. Chữ thân đó là lòng yêu thương vô điều kiện. Tôi tin là quả thật giống như lời thầy giáo Trần đã nói, nếu như có một chiếc xe chạy đối diện về phía tôi thì cha tôi nhất định sẽ xô tôi sang một bên. Ông sẽ không hề sợ mình có thể bị tông chết. Vậy mà lúc đó tôi đứng đối diện với một người cha thương yêu tôi như vậy, mà trong lòng thực sự lại có mưu toan. Bởi vì tôi cảm thấy cha có lỗi với tôi phải báo thù ông. Qua mấy ngày trời mà tôi không tìm được cái cớ nào. Sau đó cuối cùng cũng có một ngày, đúng là muốn tìm ra tội, lo gì không có cớ, tôi cuối cùng cũng tìm ra. Hôm đó tôi cố ý về nhà rất trễ, 8-9 giờ tối. Lúc đó tôi chưa đến 20 tuổi nên cha tôi rất lo lắng, nói là xa xa con về trễ quá, ông bà nội rất lo cho con. Con xem mọi người đều chưa ăn tối, nếu như lần sau con lại về trễ thì phải báo với người lớn một tiếng để mọi người yên tâm. Tôi ngay lập tức hắng giọng rồi lớn tiếng nói, cha có quyền gì mà quản lý con chứ, con đã lớn rồi mà chưa hề xài một đồng nào của cha mà. Sau đó tôi nói một hồi, đều là những lời mà tôi đã học thuộc từ trước, rất thuộc bài ở trong nhà của cha, nói ra những lời mà tôi đã ấp ủ nhiều năm qua. Thật là như vậy. Vì thế khi nói ra thì toàn là những lời làm tổn thương người khác, toàn là những lời sắc bén. Tôi tin là từng chữ từng lời nói đó đã đâm vào trái tim của cha tôi. Cha tôi đã hết sức đau lòng. Ông nói, xa xa à, sao con lại nói như vậy chứ? Tôi nói con cứ nói như vậy đó. Thì sao? Con lớn lên mà không hề tốn một đồng nào của cha, nên con thích nói như vậy đó. Thậm chí khi tôi thấy cha không hề tức giận, tôi còn ác khẩu, dùng những lời mắng mỏ để châm chích ông. Cuối cùng ông không thể nhịn nổi nữa, bởi vì tôi biết tính tình của cha không tốt, tính khí nóng nảy của ông khá lớn. Cuối cùng ông đã nổi nóng, tôi vẫn tiếp tục châm chích ông. Tôi nói cha có năng lực thì đánh con đi. Cha quả thật là đã bị tôi chọc cho rất tức giận. Những lời nói đó dơ bẩn của tôi đã khiến ông giơ tay lên muốn đánh tôi. Tôi nhìn thấy hình như cha hơi do dự xem có nên đánh hay không. Tôi sợ cha không đánh tôi, tôi nói cha đánh đi, cha là đàn ông mà, cha đánh đi. Tôi kích động ông, hết lời mắng ông, cuối cùng cũng nắm đấm của cha đã hạ xuống. Ngay lúc nắm đấm của cha còn chưa giơ lên, trong khoảnh khắc đó chân phải của tôi đã đá qua rất là mạnh. Bởi vì tôi đã chất chứa nỗi oán hận ở trong lòng gần 20 năm rồi, nên cú đá đó nhắm ngay vào bụng của ông. Liền nghe cha kêu lên a một tiếng, ông lùi ra sau một bước. Sau đó tôi vẫn tiếp tục ra đòn, ác nhân tiên cáo trạng. Tôi nằm ở dưới đất kêu la lớn tiếng, khiến cho ông bà nội và các chú đều kéo đến. Rồi tôi nói với họ là cha đã đánh tôi. Tôi nói trước đây cha đã đánh cả mẹ tôi, bây giờ thì đánh tôi. Tôi len lén, mặc dù lúc đó tôi đang biểu diễn, nhưng tôi vẫn len lén nhìn cha. Tôi nhìn thấy ông hết sức đau lòng tình cảnh như vậy, mà tôi lúc đó thì vui trong lòng. Lúc tôi học tại học viện hí kịch vẫn chưa đóng phim, nhưng lần diễn xuất đầu tiên này của tôi đã áp dụng đối với cha tôi. Giờ ngồi nghĩ lại chuyện này, tôi cảm thấy hết sức xấu hổ. Tôi nằm dưới đất kêu la lớn tiếng, lăn lộn rất thảm thiết. Sau đó nói không xong rồi, chắc con chết mất. Tôi nhanh chóng thu xếp hành lý đi ra trạm xe. Tôi biết tôi đã thêm một lần nữa khiến cha bị tổn thương, bởi vì đã hơn nửa đêm rồi. Giờ lúc đó mà tôi làm ầm ĩ, một đứa con gái xách hành lý đi ra trạm xe lửa, nhất định là điều khiến cho cha mẹ lo lắng nhất. Tôi biết chứ, như tôi cố tình làm tổn thương cha. Tôi thấy cha vô cùng đau khổ, cha cầu xin tôi, con đừng đi. tôi cảm thấy rất vui, tôi nhất định phải đi. Sau đó chú của tôi, chú hai của tôi đã ôm lấy tôi, ôm tôi về nhà của chú tôi. Kỳ thực lần đóng kịch đó của tôi rất thuận lợi. Khi tôi đến nhà của họ, tôi rất mệt. Thím hai nấu cơm cho tôi ăn rất nhiều, giống như là không có việc gì xảy ra vậy, còn ngồi xem tivi. Ngày thứ hai tôi kể công với mẹ. Tôi đã nghĩ ra một lời thoại để làm sao nói với mẹ. Cuối cùng con đã báo thù được cho mẹ rồi. Tôi cho là mẹ tôi sẽ rất vui mừng. Nhưng không ngờ là bởi vì mẹ tôi không biết tôi đã diễn kịch, mẹ tôi hết sức đau lòng, rất lo lắng, nói là thật đáng sợ, con hãy mau quay về, mau về nhà đi. Bởi vì mẹ sợ cha tôi sẽ làm hại tôi. Nhưng cha tôi làm sao mà hại tôi được chứ? Sẽ không bao giờ. Mẹ tôi rất sợ hãi. Mẹ tôi càng hận cha tôi hơn nữa. Bà nói làm sao bây giờ? Bây giờ nghĩ lại, tôi quả thật là đã có lỗi rất lớn với hai đấng sinh thành. Ba ngày sau, chú hai nói, Xa Xa, cháu hãy mau về nhà thăm cha đi. Ông ấy ba ngày nay đã không ăn cơm rồi. Ông ấy vốn bị đau dạ dày. Sau đó, ông ấy đã bị cháu làm cho tức giận đến thổ huyết rồi. Tuy nhiên, sau khi tôi nghe được những lời này, tôi không có cảm giác gì. Tôi rất vui sướng. Người ác rốt cuộc đã bị quả báo ác. Tôi đã nói như vậy. Kết quả tôi đã làm tổn thương cha của tôi đến cùng cực. Sau đó tôi mười mấy năm không hề liên lạc với ông, đã khiến ông hết sức đau khổ. Về sau cha tôi cũng đã kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi còn thêm một đứa em gái nữa. Khi em gái tôi lúc được 4 tuổi thì cha mẹ nó ly hôn. Mấy mươi năm cuộc đời của cha tôi không hề như ý, đã biến thành một loại nghiệp báo. Đồng thời cuộc sống cũng đi xuống. Con người khi không có chánh pháp thì như thế nào? Khi không có chánh khí thì tà khí rất dễ xâm nhập. Cái chánh pháp này chính là lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của chúng ta. Ta không biết là những điều này là chánh pháp. Lúc đó mười mấy năm trời, cha đã mất luôn hai đứa con gái. Chúng cũng không chịu nhận ông là cha, đều oán hận ông. Gia đình tan nát cả rồi. Cuộc sống không hề như ý. Sau này cha kể lại cho tôi nghe về khoảng thời gian đó. Cha nói lúc đó linh hồn của cha giống như một khúc cây đang trôi dạt ở trên biển vậy, không có chỗ nào để neo đậu vào tránh gió, không một chỗ nương vào. Đối với cuộc sống, cha không hề có chút niềm tin. Sau đó cha gặp được Pháp Luân Công. Cha đã học Pháp Luân Công, đã học rất say mê, bởi vì cha cảm thấy đã nắm được một cái phao cứu sinh rồi. Sau đó còn rủ rê rất nhiều người học theo. Cuối cùng cha đã bị bắt bởi vì vi phạm luật quốc gia. Sau khi được thả ra thì cha càng cố chấp hơn, không hề thay đổi, tiếp tục học, tiếp tục hành. Tôi vì sao thay đổi vậy? Tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Bởi vì vào năm ngoái tôi đã gặp được đệ tử Quy, gặp được giáo dục thánh hiền. Khi tôi xem tiết mục giảng tòa hạnh phúc nhân sanh, tôi không có cảm xúc gì, tôi đều ngủ gật. Bởi vì tâm của tôi lúc đó rất là loạn động, sống trong danh lợi, chỉ nghĩ làm sao kiếm được tiền. Tôi thấy tất cả những người xung quanh đều không bằng tôi, nhưng tại sao lại kiếm tiền nhiều hơn tôi? Người khác kiếm được biết bao nhiêu là đô la, tôi đâu có kém gì. Tôi ngày ngày đều suy nghĩ về việc này. Vì sao đóng phim cũng buồn, không đóng phim cũng khổ. Mỗi ngày đều sống trong trạng thái lo lắng bất an như vậy, bị mắc chứng bồn chồn bất an, ưu sầu rất nghiêm trọng. Đến cuối cùng chứng trầm cảm đó đã khiến tôi ngày ngày đều nghĩ đến cái chết. Mỗi ngày đều nghĩ đến việc chết như thế này hay chết như thế kia, hay là uống thuốc. Mỗi ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ đến điều này. Quả thật nếu như tôi không gặp được giáo dục thánh hiền, không gặp được văn hóa truyền thống, tôi cũng không biết hiện giờ tôi sẽ ra sao. Cũng may là tôi vẫn còn một chút hiếu tâm, chỉ một niệm thiện này thôi. Bởi vì tôi sợ nếu như tôi nhảy lầu tự sát, uống thuốc độc rồi, mẹ của tôi sẽ nhất định ngay nghĩ cũng không dám nghĩ đến, mẹ tôi sẽ lập tức chết theo, sẽ chết theo tôi. Một niềm hiếu tâm này của tôi đã khiến tôi không chết được. Con người tôi vẫn còn tính bổn thiện, vẫn còn một thứ gọi là chữ hiếu, nên đã khiến tôi gặp được giáo dục của thánh hiền. Nhưng mà lúc tôi đọc Đệ Tử Quy thì đều ngủ gục, tâm khí vẫn còn nóng dội. Tôi nghĩ trong quá trình mọi người học tập cũng trải qua cái giai đoạn này. Tôi cùng chia sẻ điều này với những bạn học Đệ Tử Quy khác, các bạn ấy cũng bị ngủ gục. Nếu như nói chỗ nào kiếm được tiền thì liền tỉnh táo ngay, vậy mà cái này lại xem không nổi, còn ngủ gục. Tôi có xem qua bộ phim hoạt hình Nhị Thập Tứ Hiếu mà người ta tặng tôi, tôi cảm thấy rất hay. Những bộ phim hoạt hình về câu chuyện đạo đức dành cho các bé nhi đồng, tôi đã xem rất là thích thú. Câu chuyện thứ nhất kể về vua Thuấn. Tôi còn xem Mẫn Tử Khiên, Sư Kiềm Lâu, mỗi người đều rất hiếu thuận. Sư Kiềm Lâu là một vị đại quan. Khi hay tin phụ thân bị bệnh, ông đã từ quan để về nhà chăm sóc cha. Đại phu nói với ông, nếu như phân của cha ông có vị ngọt thì không bao lâu sẽ qua đời, còn nếu phân có vị đắng thì chứng tỏ sức khỏe của cha ông vẫn còn tốt. Ông là một người có chức quan rất cao, trong nhà có gia nhân. Mỗi lần ông giúp cha hầu hạ, cha đại tiểu tiện, các gia nhân đều cảm thấy rất kỳ lạ. Mọi người đều không biết là lúc đó ông nếm phân của cha. Mỗi lần ông thấy phân của cha có vị đắng, ông rất là vui mừng. Cuối cùng cũng có một ngày ông nếm thấy phân của cha có vị ngọt, ông đã òa lên khóc. Ông biết là phụ thân sắp rời xa ông rồi. Lúc xem đến bộ phim này, tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Tôi nói đừng nói đến việc tôi đi nếm phân của cha mẹ. Tôi không mắng họ, tôi không làm cho cha mẹ tôi chết là tôi đã ngoan lắm rồi. Tôi nghĩ đến mẹ tôi đã ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn, thật không dễ chút nào. Nhưng mà mỗi ngày tôi còn cãi lại mẹ, mỗi ngày ngỗ nghịch với mẹ. Bởi vì tôi oán hận mẹ, mẹ muốn con gái thành phượng thành rồng, mẹ mỗi ngày lải nhải điều đó trước mặt tôi, rất là khó chịu. Tôi hiện nay vẫn vậy, tôi nói tôi muốn quay về. Mẹ tôi mỗi buổi sáng 5 giờ đã thức dậy, đi chợ mua thức ăn cho tôi, mua thức ăn tươi cho tôi, mua những thứ tôi thích ăn. Buổi trưa tôi về đến nhà là mẹ làm thức ăn cho tôi, đầy một bàn rất nhiều đồ ăn, đều là những món tôi thích. Mẹ trước đó đã hỏi tôi, xa xa con thích ăn món này hay thích ăn món kia. Tôi nói mẹ phiền phức quá, ngày nào cũng nói mấy chuyện này, mẹ không mệt chứ con mệt rồi đó. Mẹ vẫn thường nhìn tôi ăn. Tôi cảm thấy rất bực, tôi đã cãi lại mẹ, còn mắng cả mẹ nữa. Học tốt Đệ Tử Quy, làm người công dân tốt. Các bạn đang xem tiết mục đặc biệt Diễn đàn vì văn hóa giáo dục của Thánh Hiền, thay đổi số phận. Thầy giáo Cần Nhã Giai đã kể về một minh tinh. Có một lần anh ta nổi giận, đem trái dưa hấu mà mẹ mua cho anh ném xuống đất. Sau đó người mẹ của anh không lâu sau qua đời vì bạo bệnh. Anh ta không dám nhắc tới việc này nữa, anh ta cảm thấy rất là có lỗi với mẹ. Sau khi tôi nghe câu chuyện này rồi, tôi đã khóc lóc rất nhiều. Tôi cảm thấy như vậy chẳng nhằm nhò gì so với tôi, vì tôi mỗi ngày đều la mắng mẹ, mỗi ngày đều ngỗ nghịch với mẹ. Mẹ nói tôi một câu, tôi cãi lại 100 câu. Bởi vì bây giờ tôi đã kiếm được một ít tiền, nên đem một ít về đưa cho mẹ. Tôi cảm thấy đây là đã có hiếu rồi. Tôi đâu biết là cần phải nuôi dưỡng thân, tâm, chí và cả trí huệ của cha mẹ nữa. Làm được cả 4 điều này mới gọi là hiếu. Tôi nghe cả thân cha mẹ mà còn chưa dưỡng được, cho mẹ có một ít tiền mà ngày ngày khiến mẹ tức giận. Tôi quả thật là đã giết mẹ, giết cha mẹ rồi. Mọi người nói cô nói hơi quá rồi, kỳ thực không quá chút nào. Tôi mỗi ngày não hại cha mẹ, khiến cho sự kết tinh của nước trong thân thể của cha mẹ đều biến thành trạng thái không bình thường. Mẹ tôi bị cao huyết áp, tôi nói điều này là do tôi làm tức giận mà sanh ra như vậy. Nếu như mẹ tôi có thể sống đến 100 tuổi thì đến 70, 80 tuổi đã mất rồi. Mười mấy năm đó đã vì tôi mà chết sớm. Tôi quả thật đã mắc tội giết cha giết mẹ. Cuối cùng điều khiến cho tôi có thể hồi đầu chính là do tôi xem qua câu chuyện về Đại Thuấn. Mọi người chắc ai cũng đều biết vua Thuấn. Mẹ ông mất khi ông còn bé, cha của ông lấy vợ kế. Cha và mẹ kế đối với ông rất mực tàn ác, mỗi ngày đều muốn chung sống ông, đánh cho ông chết ngay nơi mộ, tìm cách hại ông. Ở ngay nguyệt mộ muốn đánh cho ông chết, ông liền bỏ chạy. Ông bỏ chạy không phải là vì tham sống, mà là sợ cha mẹ lỡ tay đánh ông chết rồi sẽ cắn rứt lương tâm. Mỗi lần như vậy, ông đều phản tỉnh lại lỗi lầm của chính mình. Tại vì sao lại khiến cho cha mẹ không vui như vậy? Tại vì sao khiến cho cha nổi giận? Tại vì sao khiến cho em trai nổi giận, không vui? Mỗi ngày đều hành hữu, bất đắc phản cầu chư kỷ. Mỗi ngày đều kiểm thảo chính mình, chưa hề nhìn đến lỗi lầm của người khác. Cứ như vậy, sau 3 năm đã cảm động đến cả nhà, cảm động đến hàng xóm láng giềng. Tình hình sau cùng đã chuyển biến. Vua Nghiêu nghe thấy quả thật người xưa của chúng ta, những vị thánh hiền quả thật rất có trí huệ. Họ đều biết hiếu và liêm, hiếu liêm phải đi đôi với nhau. Trung thần xuất thân từ hiếu tử. Vua Nghiêu cho gọi Thuấn đến hoàng cung, quan sát ông hết 3 năm, xem ông là thật hay là giả, xem ông có thật là người đức hạnh sâu dày hay không, rồi quyết định đem ngôi vua trao lại cho ông, đem hai người con gái gả luôn cho ông. Tôi nghe xong câu chuyện về vua Thuấn rồi liền hiểu ngay. Hóa ra tiền tài danh vọng của con người không phải do tranh mà được, do giành mà được, không phải đi tứ xứ cầu cạnh xin xỏ mà được, mà là do đức hạnh chiêu cảm đến. Chọn mặt gửi vàng. Đức hạnh của vua Thuấn sâu dày như vậy nên ông có thể đảm đương được cái phước khí, phước báo của ngôi vị đế vương. Tôi liền hiểu ra ngay, hèn gì người ta hay nói đức cao vọng trọng. Đệ tử Quy cũng có câu nói này: người hạnh cao, danh từ cao, mọi người trọng không bề ngoài. Người có đức hạnh thì tiếng thơm của họ tự nhiên sẽ lớn. Điều khiến người khác xem trọng không phải là dáng vẻ bề ngoài của họ. Tuy nhiên tôi thì trái ngược hoàn toàn, mỗi ngày đều chú trọng ngoại hình, đều ngắm mình trong gương. Hiện tại tôi vẫn còn thói quen này. Trước đây tôi có mua phiếu chăm sóc sắc đẹp, mỗi lần mua là hết mấy mươi ngàn tệ. Mua mỹ phẩm trang điểm mấy mươi ngàn tệ, đó là chuyện nhỏ. Tôi làm những thứ này, tôi đâu biết là thư trung tự hữu nhan như ngọc. Tâm của tôi sau khi đã thay đổi tốt rồi. Các vị xem tôi bây giờ đã mấy năm nay, hơn một năm nay, nói chung không hề đi thẩm mỹ viện, ngay cả tiệm làm tóc cũng rất ít đến, bởi vì tôi không cắt tóc nữa, để cho tóc dài. Cứ từ từ như vậy mà da dẻ ngày càng đẹp hơn. Tôi cũng đã ăn chay, một vết mụn cũng không có ở trên mặt. Tôi nói như vậy thì cần gì đi làm trắng da chi nữa, cần gì đi tẩy mụn chứ. Mỗi lần đi Hồng Kông đều mua về những thứ này. Mọi người đều nói cô nên thường xuyên đáp máy bay đi mua sắm. Những thứ kem này thật sự rất lãng phí. Tôi trong chốc lát đã hiểu rõ rồi. Tôi rất xấu hổ. Thầy Thái có nói sau thời vua Thuấn có người họ Phó. Thuấn chính là tổ tiên của những người họ Phó. Tôi nghĩ tại sao vua Thuấn lại có một tử tôn bất hiếu là tôi như vậy. Tôi như vậy đã khiến cho lão tổ tông phải mất mặt. Lúc đó tôi đã quỳ trước mặt mẹ tôi nói là: mẹ ơi, con sai rồi, con thật ngỗ nghịch bất hiếu. Tôi khấu đầu một mạch mấy cái ở trước mặt mẹ. Tôi cảm thấy tam quỳ cửu bái cũng không bù đắp nổi tội lỗi của tôi. Tôi giống như gà mổ thóc vậy, gục gặt cúi đầu mấy lần trước mẹ tôi. Mẹ tôi khuyên thế nào tôi cũng không đứng dậy. Sau đó mẹ tôi đành quỳ xuống đỡ tôi đứng lên. Tôi chết cũng không chịu đứng dậy. Hai mẹ con tôi đã ôm nhau mà khóc. Mẹ nói: con đừng quỳ nữa, mẹ cũng sai rồi, mẹ cũng không biết cách dạy dỗ con. Sau này hai mẹ con mình sẽ cùng nhau học văn hóa truyền thống nhé, cùng học Đệ Tử Quy nhé con. Quả thật từ ngày đó trở đi, hai mẹ con chúng tôi đã bắt đầu học văn hóa truyền thống, học Đệ Tử Quy. Thực tình bây giờ chúng tôi không còn oán hận ai cả. Người xưa cũng có câu là: tiên nhân bất học, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Là ý nghĩa gì? Tiên nhân tức là tổ tiên của chúng ta, ông bà cha mẹ. Họ vẫn chưa học qua, cũng không biết đạo là gì. vô hữu ngữ giả, chúng ta cũng không thể nói họ, cũng không thể trách họ được. Họ cũng không biết phải dạy dỗ con cái ra làm sao, thì sao chúng ta lại trách họ được chứ? Chúng ta là những người trẻ tuổi, khả năng tiếp thu của chúng ta khá nhanh, trí nhớ cũng tốt, chúng ta hãy nên học trước. Chúng ta hãy giúp cha mẹ của chúng ta cùng nhau thay đổi. Chúng ta cùng giúp luôn cả ông bà nội, ông bà ngoại, giúp được tất cả những người xung quanh. Tôi xin ở đây kêu gọi mọi người, những người làm con cái, hãy đem cái tâm lạnh lùng của các vị để cho tan chảy đi. Đừng oán hận cha mẹ của các vị nữa. Mẹ của tôi hiện giờ học tập rất tốt. Mỗi buổi sáng sau khi mẹ thức dậy, súc miệng xong, việc đầu tiên mà bà làm là đọc Đệ Tử Quy. Kỳ thực mẹ tôi đã hơn 60 tuổi rồi, bây giờ đã thực hành được rất tốt. Trước khi tôi chia sẻ điều này, mẹ có kể cho tôi nghe, ở ngoài hành lang trong mỗi thang máy đều có dán một tờ giấy là do mẹ tôi dán. Bởi vì thường khi trong thang máy và ở hành lang đều có người khạc nhổ, dứt rác, quăng giấy vụn, mẹ tôi đều nhặt lên. Nhặt hết rồi, người ta vẫn cứ dứt xuống, vẫn khạc nhổ. Còn nhớ một lần có một thanh niên khạc nhổ ngay trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi liền nhanh chóng lấy một tờ giấy ra chùi, chùi xong rồi rất cung kính để vào trong thùng rác. Người thanh niên đó vô cùng áy náy liền nói: "Dì ơi, anh ta không biết nên xưng hô như thế nào cho tốt." Sau đó nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Tôi tin rằng thân giáo có hiệu quả hơn ngôn giáo. Tôi tin là người thanh niên đó cả đời anh sẽ không khạc nhổ ở nơi công cộng nữa. Anh ta sẽ nhớ những ngôn hạnh của người phụ nữ này. Quả thực, năng lượng của văn hóa truyền thống đã thay đổi mẹ tôi. Trong mỗi thang máy, mẹ tôi đều dán tờ giấy ghi rằng: "Các bạn láng giềng thân mến, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn khuôn viên chung của chúng ta nhé. Đừng khạc nhổ bừa bãi lên đất, đừng ném rác bừa bãi." Cách viết rất nhẹ nhàng, ấm áp. Mẹ viết: "Cảm ơn tất cả các bạn láng giềng, có thể cùng các bạn hàng xóm với nhau, tôi cảm thấy rất vinh hạnh." Vân vân. Toàn là những lời chúc phúc cho họ. Nhìn đến cảm thấy rất là ấm áp. Khi tôi nhìn thấy những tờ giấy mẹ dán trong thang máy, tôi quả thật cảm thấy trí huệ của lão tổ tông thật tuyệt vời. Hiện giờ mẹ hãy đem băng đĩa tặng cho các láng giềng và các cô các chú trong xóm. Đem nhiều đĩa đi tặng đến nỗi mọi người đều kéo đến nhà của chúng tôi xin tịnh giáo mẹ tôi. Gọi mẹ tôi là cô giáo, hỏi xem bà có thể. Bởi vì mẹ tôi hiện nay đã biết giảng một chút, bởi vì thường xuyên xem đĩa, xem đi xem lại nhiều lần, một đĩa có thể xem mấy mươi lần. Mẹ nói nhất định phải xem như vậy, bởi vì tập khí của chúng ta quá sâu vậy. Cổ nhân có nói 3 ngày không tiếp xúc với thánh hiền thì đã tụt hậu rồi, giống như sợi dây cao su vậy, trong chốc lát đã buông trở lại. Trong hội trường này mọi người vừa cười vừa khóc nghe giảng văn hóa thánh hiền. Tốt thì có tốt đấy, nhưng sau khi về đến nhà, những người sống xung quanh chúng ta đều là như vậy. Mà nhìn thấy họ thì thối lui trở lại. Mẹ nói tôi nên, hiện giờ thánh hiền nhân rất ít, tôi nên xem nhiều đĩa, tiếp xúc với nhiều vị thầy cô và các bậc đại đức, lúc nào cũng phải đề khởi tâm cảnh giác. Mẹ tôi cũng đều thường xuyên liên tục nghe. Nghe xong rồi mẹ cũng sanh trí huệ, cũng có thể giảng cho người khác. Mọi người hiện nay đã tổ chức lớp học, chuẩn bị mời mẹ tôi đến giảng. Mẹ nói bà hiện giờ đang tích cực chuẩn bị bài giảng, đợi khi soạn bài xong, đợi đến lúc đủ tư cách làm cô giáo, mẹ sẽ đến giảng cho mọi người. Bởi vì mẹ nói làm giáo viên văn hóa truyền thống không thể để cho con gái mất mặt được. Tôi cảm thấy có một người mẹ như vậy đã làm cho tôi hiện nay cảm thấy rất an ủi. Tôi không những nuôi mẹ, mà thân, tâm, trí và huệ của mẹ tôi cũng đều nuôi dưỡng. Đó là về phía mẹ tôi. Tôi thấy tôi đã làm tương đối tốt. Hiện nay hai mẹ con chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, nói chuyện với nhau bằng những thanh âm thân thiết dịu dàng, hoàn toàn khác với trước đây. Mẹ thay đổi, tôi cũng thay đổi rồi. Chúng tôi cùng nhau sửa, cùng nhau chuyển biến. Sau đó về phía cha tôi, tôi muốn nhất định phải đi gặp mặt cha, nhất định phải đi gặp cha. Vào cuối tháng 9 năm ngoái, trước ngày khai mạc văn hóa truyền thống tại Thẩm Dương, tôi đã đi Bắc Kinh mời cha. Lúc đầu khi tôi nhìn thấy cha, tôi đã muốn khóc, bởi vì đã không còn giống lần gặp cách đây mười mấy năm về trước nữa. Ngày xưa cha con chúng tôi nhìn rất giống nhau. Tôi giống cha đến 80-90%, rất giống dốc dáng của cha. Tuy nhiên hiện giờ tôi đã không còn nhìn giống cha nữa. Cha đã già đi quá nhanh. Tôi nhìn thấy vùng tóc mai của cha đã bạc trắng hết rồi. Tuy nhiên do cha nhuộm tóc, cha biết con gái sẽ đến thăm ông. Tôi nhìn thấy vùng tóc khác của ông đều đen lay láy, thì tôi biết ngay là do cha sợ tôi nhìn thấy toàn bộ tóc của ông đã bạc trắng, nên đã nhuộm tóc rất là đen. Tuy nhiên chỗ này vẫn chưa nhuộm tới. Tôi bước vào căn phòng nhỏ của cha sau khi ông nội qua đời rồi, để lại 6 căn nhà cho 6 người con. Nhà của người khác đều có đồ gia dụng hiện đại, bài trí sạch sẽ và chỉnh tề. Tôi sau khi bước vào căn nhà nhỏ của cha thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi giật mình. Toàn bộ đều là những túi ni lông rách nát. Trên những túi ni lông này đầy bụi là bụi. Tôi cũng không biết tại sao lại có nhiều túi ni lông đến như vậy. Trong phòng cũng không có chỗ nào để đặt chân. Cha đã biết tôi đến, đã dọn dẹp phòng rồi, vậy mà vẫn như thế này. Tôi ngồi lên ghế của cha, trên bàn phủ đầy bụi. Cha đem đến cho tôi một ly nước để tôi uống trà. Ly uống trà cũng rất là dơ. Tôi rất đau lòng, muốn khóc cho thật to, nhưng tôi nén lại được. Bởi vì tôi sợ làm cha đau lòng. Bởi vì cha tôi lúc đó rất vui mừng, rất phấn khởi. Con gái của ông cuối cùng đã đến nhận ông rồi, cuối cùng đã đến thăm ông rồi. Cha còn nói với tôi, cha muốn tôi yên tâm. Cha nói cha hiện giờ ông sống rất tốt. Tôi hỏi tình trạng sinh hoạt của cha dựa vào đâu để duy trì cuộc sống. Bởi vì tôi biết cha tôi sau khi bị giam trong tù đã bị mất việc rồi, cũng không còn tiền bảo hiểm xã hội, cái gì cũng không còn. Cha nói cha hiện giờ sống rất tốt. Thật đấy, con không cần lo lắng cho cha. Trong quận mỗi tháng có cho cha 150 tệ tiền phúc lợi xã hội, một tổ chức từ thiện gì đó cho cha được khoảng 300 tệ. Còn có nơi khác cho cha được 200 tệ. Cha nói mỗi tháng cha nhận được rất nhiều tiền. Như vậy cha đã ăn đủ rồi con, không có một vấn đề gì cả. Còn có tiền tiết kiệm nữa. Sau khi tôi nghe xong, quả thật nhìn không nổi, đã rơi nước mắt. Tôi nghĩ tôi sống thoải mái như vậy. Cha tôi có 2 người con gái. Một người con gái làm diễn viên, được xem là người có tiền. Cha còn có một người con gái hiện tại đang ở Mỹ, học tiến sĩ y khoa, cũng được xem là người có tiền. Thuộc giai cấp thu nhập cao ở nước Mỹ, nhưng nó vẫn còn đang oán hận người cha của nó. Mười mấy năm trời không gặp mặt cha một lần. Tôi lúc đó cũng đau lòng giúp cho em gái. Tôi rất đau xót. Lúc đó tôi đã thay cha năn nỉ em tôi. Bởi vì nó cũng biết nó có một người chị là tôi. Cha tôi nói lúc em tôi bỏ đi có đem theo một tấm hình của tôi. Bởi vì tôi biết mỗi lần chúng tôi làm báo cáo xong sẽ cho ra đĩa DVD, cũng đã đăng lên trên mạng internet. Tôi hy vọng có một ngày thiện tâm và tâm chân thành này của tôi có thể chiêu cảm khiến cho em tôi có thể xem thấy. Em ơi, chị là chị xa xa của em đây. Chị cầu xin em hãy mau chóng quay về, hãy về thăm cha của chúng ta. Cha đã 66 tuổi rồi, cha không còn đợi được nữa. Cha ngày nào cũng nhớ em. Có một lần chị gọi điện cho cha, bởi vì sau khi chị nhận cha rồi, cha đều nhớ mong đứa con gái còn lại. Vì cha nhớ con gái, nhớ thương trong một thời gian dài, nên khi chị vừa gọi điện đến nói alo, cha ơi, cha không phân biệt được là đứa con gái nào của ông. Mấy giây sau ông vẫn không trả lời chị. Chị đã hiểu rõ. Chị biết rằng là cha hiểu lầm, ông không biết đó là ai. Chị liền nhanh chóng nói với cha, cha ơi, con đây, con là Sa Sa. Cha lúc đó cảm thấy hết sức thất vọng, nói ừ, cha khỏe. Toàn bộ cuộc trò chuyện điện thoại đều diễn ra một tâm trạng thất vọng. Trong tâm chị hiểu là cha đang đặc biệt nhớ em. Cha rất nhớ em. Em hãy mau về đi, chị cầu xin em đấy. Chúng ta không nên oán hận cha nữa. Cha không sai. cha ban cho chúng ta thân thể tốt như vậy, khiến cho chúng ta hôm nay được hạnh phúc như vậy. Em là một đứa trẻ thông minh, lên 3 tuổi em đã được vào lớp nhi đồng năng khiếu rồi. Em có trí huệ cao như vậy là do cha ban cho em. Chỉ có một cơ thể tốt đẹp cũng là do cha ban cho. Tất cả những thứ chúng ta hiện nay có được đều là do cha ban cho. Chúng ta không có lý do nào để oán hận cha. Chúng ta cảm ơn cha còn không kịp. Cha nhớ em, cha rất nhớ thương em. Em hãy mau về đi em, chỉ cầu xin em đấy. Chúng ta đừng oán hận cha mình nữa. Em gái, chị là chị xa xa của em đây. Chị cầu xin em hãy mau quay về đi. Ngày hôm sau, tôi đưa cha đến diễn đàn văn hóa truyền thống tại Thẩm Dương, cũng giống như diễn đàn hôm nay vậy. Trong 2 ngày đó, cha tôi ngồi ở bên dưới lắng nghe. Đến ngày thứ 3, bản thân cha cùng tôi đi thành phố Phủ Thuận. Bởi vì lúc đó, chúng tôi cùng nhau làm. Tuy nhiên vào tối ngày thứ 2, ông đã lặng lẽ bỏ về nhà. Ngày thứ 3, lúc tôi ở diễn đàn thành phố Phủ Thuận, cha gọi điện đến cho tôi, cha nói với tôi: "Xa xa, cha đã có một quyết định." Tôi nói: "Xin cha cứ nói." Cha nói: "Cha quyết định về sau không tập Pháp Luân Công nữa. Cha sẽ cùng con học tập giáo huấn của Tổ Tông và Thánh Hiền, văn hóa truyền thống." Tôi vui mừng quá. Cha còn nói hiện giờ cha đã niêm phong dẹp hết những thứ đó, đem những đĩa Pháp và sách vở về văn hóa truyền thống mà con đưa cho cha để trên kệ sách. Cha nói trên tường nhà cha còn có dán những bút tích của cổ thánh Tiên Hiền. Tôi hết sức vui mừng. Tối hôm đó tôi mừng đến nỗi không ngủ được. Tôi đã nghĩ, tại vì sao chỉ có một diễn đàn mà đã khiến cho cha của tôi từ bỏ môn Pháp Luân Công mà cha luyện tập nhiều năm trời như vậy. Kỳ thực tôi đã nghĩ đó chính là do sức mạnh của văn hóa truyền thống, đồng thời còn có tâm chí thành cảm thông của con gái nữa. Tâm hiếu đó rất quan trọng. Tấm lòng của những người con cái như chúng ta có sự liên thông với tấm lòng của cha mẹ. Các vị xem, có một vài người bạn đã đến tham khảo với tôi về vấn đề này. Oán hận cha mẹ lâu dài mà lại nói cha của các bạn rất tốt, mẹ của các bạn rất tốt, kỳ thực tâm chí thành của các bạn vẫn chưa đạt đến cực điểm. Chí thành thì cảm thông, vì sao không thể cảm thông vậy? Tâm chân thành của bạn chưa đạt đến chữ chí. Bởi vì lúc tôi giảng tại diễn đàn văn hóa truyền thống ở Thẩm Dương, tôi ở tại hiện trường trước mắt. Mấy ngàn khán giả đã quỳ xuống trước mặt cha tôi, đảnh lễ cha, hành lại lễ tam quỳ cựu bái. Kỳ thực tôi cảm thấy đây chính là tâm chí thành, nên đã cảm thông đến tâm của cha tôi, đã khiến cho cha có quyết định lớn như vậy. Cha tôi cảm thấy con đường mà con gái đang đi tuyệt đối không thể sai được. Trong Liễu Phàm Tử Huấn có câu là: "Giai thị kỷ chi đức, vị tu cảm dị chí giả." Vì sao chúng ta không thể khiến người nhà, bạn bè, người thân, đồng nghiệp của mình cảm động? Là do đức hạnh của mình vẫn chưa tu dưỡng được tốt, phẩm đức chưa tốt, nên không thể khiến họ cảm động được. Cảm vị chí giả, giai thị kỷ chi đức vị tu cảm vị chí giả. Còn có một câu nói: "Hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ, đừng oán trời trách đất, oán cái này oán cái kia, mà nên oán chính mình." Sau khi tôi đã nắm vững được nguyên tắc này rồi, tôi cảm thấy mình đã có được pháp bảo. Học tập văn hóa truyền thống cũng cần có chìa khóa, nếu không thì thường sẽ đi vào chỗ sai lầm, thường xuyên mắc phải lỗi lầm. Sau khi học văn hóa truyền thống, trước đây là tà, bây giờ cuối cùng đã có một pháp bảo như vậy, quá tốt. Mau chóng chuyển thành chánh, Bởi vì chúng ta sau khi học được điều này rồi, bản thân sẽ cảm thấy rất là có lý do để cho mẹ mình nên học cái này nhất, cha mình nên học cái này nhất, con trai của mình cũng nên học cái này, con gái của mình cũng nên đến nghe. Chỉ có bản thân mình là không cần học thôi, đem cái này đi đo lường người khác, sai rồi. Đệ tử quy vẫn có truyền thống là để cho chính mình học tập. Người ta nói không cần quản lý con cái, hoàn toàn dựa vào đức hạnh để cảm hóa chúng. Nhất định phải cảm hóa, cảm thông. Do đó, tâm của chúng ta nếu thật sự chân thành sẽ cảm hóa được cha mẹ chúng ta. Tôi đã dùng tấm lòng chân thành này để cảm hóa tâm của cha tôi, khiến gia tộc của tôi cảm động. Toàn bộ gia tộc bên nội tôi đều tập Pháp Luân Công. Tôi chính là dùng tấm lòng này để cảm hóa toàn bộ mọi người. Chú hai của tôi thường gửi thư cho tôi. Lần này đến đây chú nói, mọi người trong nhà đều cảm ơn tôi, đều quỳ xuống trước tôi. Tôi nói xin đừng làm tổn phước tổn thọ của cháu. Mọi người đều là bậc trưởng bối. Một người học tập văn hóa truyền thống đã thay đổi được vận mệnh của toàn bộ những người trong gia tộc. Trước đây những em trai em gái họ của tôi đều bất hiếu với cha mẹ, ngỗ nghịch với cha mẹ, cãi lại với cha mẹ. Học Pháp Luân Công cũng không biết cách nào để giúp đỡ cha mẹ, không có trí huệ, cũng thường xuyên không quan tâm. Một hai tháng trời không quan tâm đến các người chú của tôi. Hiện nay các em đã ở trước mặt toàn bộ gia tộc, quỳ xuống trước các chú tôi, xin các chú tôi tha thứ, nói rằng các em bất hiếu. Chuyện này đã xảy ra vào dịp Tết, diễn ra trước mặt toàn bộ người trong nhà tôi. Tôi rất cảm động. Hiện nay gia phong trong nhà của tôi rất tốt. Trong một thời gian ngắn mà trong nhà đã toàn là chính khí. Trước đây quả thật là mọi người nói là tà khí quá nhiều. Sau một thời gian ngắn, chính khí đã được khôi phục. Toàn bộ người trong nhà đều rất vui mừng. Tết này mọi người đều đón xuân rất là hạnh phúc. Mối quan hệ trước đây thật không được tốt lắm, nhưng hiện nay mối quan hệ giữa mọi người đã tốt rồi, có trí huệ rồi. Bởi vì tôi là một diễn viên điện ảnh, tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm rất nặng nề. Vừa rồi lúc thầy Tống chia sẻ có nói là trong xã hội này ba loại nghề nghiệp không được làm sai, tôi cảm thấy nên cộng thêm một loại nữa, đó là những người làm điện ảnh. Đối với sự nguy hại của thế đạo, nhân tâm của họ có ảnh hưởng rất lớn. Thầy cũng vì các học sinh trong lớp, học sinh trong trường nói là cái truyền hình của chúng ta hiện nay mỗi nhà đều có, mà không chỉ có một hai cái. Mỗi ngày không phải là thầy giáo đang dạy dỗ con trẻ, cũng không phải phụ huynh đang dạy dỗ trẻ nhỏ. Thầy cô và phụ huynh đều nói là đành phải nhắm mắt làm ngơ, không còn tác dụng nữa. Bọn trẻ mỗi ngày dán mắt vào truyền hình, người trong đó đang mỗi ngày dạy dỗ bọn trẻ, phim hoạt hình đang dạy dỗ chúng, những thần tượng đang dạy cho chúng, chúng không còn nghe lời của cha mẹ nữa, nhưng lời nói của thần tượng thì chúng tuyệt đối nghe và làm theo. Về việc này thì tôi đã có kinh nghiệm cá nhân. Sau khi tôi học giáo dục văn hóa truyền thống xong, tim tôi liền giật thoát một cái. Tôi đã nghe qua báo cáo của thầy Tiểu Ngưu và thầy Hồ Bân. Thầy Hồ Bân có nói thầy đã đem 7 tờ tiền nhân dân tệ cùng lại chăm thuốc hút, học theo mấy tên lưu manh, toàn là học trong các phim truyền hình, học đánh người, giết người, đi ba, toàn là xem các thần tượng trong phim, còn sống thử nữa. Đây chẳng phải là đều học từ các phim truyền hình hay sao, mà tôi đều đóng qua các phim này. Quá sợ hãi, tôi quả thật là đã đóng các phim như vậy, đánh đánh giết giết, cũng đã đóng qua những cảnh sống thử trước hôn nhân, cảnh sống thử trong thời đại này, đã dẫn dắt mọi người làm theo trào lưu này. Tôi trước kia không được học qua giáo dục của văn hóa truyền thống. Quả thực những thiện ác thị phi tốt xấu đều không biết, cho ác là thiện, cho sai là đúng, tốt xấu không phân biệt được. Bây giờ tôi đã hiểu ra, phải làm sao đây? Phải nhanh chóng thay đổi thôi. Các fan hâm mộ điện ảnh thành lập hội QQ, còn có diễn đàn trên mạng. Tôi nói nên nhanh chóng phát động những người hâm mộ tôi. Tôi nói mặc dầu không được như ở đây, vừa lên sóng các nhân vật đều được hâm mộ nhiều như vậy, tuy nhiên tôi có thể ảnh hưởng đến vài trăm, vài ngàn người. Bất kể ảnh hưởng nhiều ít cũng đều phát động. Quả thật có rất nhiều em nhỏ hưởng ứng làm theo. Bởi vì tôi đã miễn phí cung cấp cho các em các tư liệu học tập, sách vở, băng đĩa đều có cả. Chỉ cần các em muốn học thì chị sẽ cung cấp cho các em. Rất nhiều người họ đã phát mấy trăm bộ tài liệu và đã nhận được những thông tin phản hồi tốt đẹp. Có một tin phản hồi từ một em nhỏ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Em nói chị ơi, chị Phó Xuân ơi, cha của em trước đây quả thật có kêu em đọc Đệ Tử Quy, nhưng mà em không học theo. Nhưng nếu như chị kêu em học, em sẽ học. Đồng thời bây giờ em đã thuộc rồi. Bởi vì tôi muốn các em học thuộc. Tôi thật sự cảm thấy trọng trách của mình rất lớn. Kỳ thực, sau khi các em đã học xong văn hóa của Thánh Hiền, các em đã có trí huệ, các em đều biết rằng hiếu là bước đầu tiên của nhân đạo. Đối với các minh tinh điện ảnh, các em cũng có lý trí làm cách nào để xử sự mối quan hệ giữa bản thân và các minh tinh điện ảnh. Các em đã có trí huệ rồi. Việc này đã khiến tôi cảm động. Hiện giờ tôi vẫn còn đang làm công tác này. Tôi cũng đã tự mình nêu gương hành động, giúp đỡ các đồng nghiệp của tôi. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi hiện giờ đang học tập văn hóa truyền thống, đã giúp đỡ rất nhiều. Hiện giờ tôi còn tiến thêm một bước, muốn giúp đỡ một loạt các ngôi sao điện ảnh. Thí dụ như vào cuối tháng 11 năm ngoái có một bữa tiệc tối từ thiện. Tôi cảm thấy cơ hội đến rồi. Trước đây mỗi lần đến dịp này thì tôi đã cảm thấy điều gì? Cơ hội tuyên truyền này đã đến rồi. Lần này không phải là có được trí huệ rồi, mà là cơ hội giáo dục đã đến. Các thầy cô giáo cũng có nói đến cơ hội giáo dục, cơ hội đến rồi. Tôi bận rộn tặng cho mỗi người vị khách. Ngôi sao đến từ Đài Loan, Hồng Kông, một số khách mời trong nước như là Lưu Gia Linh, vợ chồng Lương Triều Dĩ, vợ chồng Dương Phi, rất nhiều minh tinh đến từ Đài Loan, Hồng Kông, tặng mọi người một bộ đĩa sách về văn hóa truyền thống. Rất cung kính đem tặng mọi người. Lúc tôi tặng quà cho cô Lương Gia Linh, cô đã nói với tôi một câu khiến tôi hết sức bất ngờ. Cô nói: Phó Xuân à, những đĩa mà em đã tặng cho chị đã xem qua rồi. Đồng thời chị hiện giờ cũng đang làm việc giống như em vậy, chị cũng phát tặng cho người khác. Tôi nghe xong hết sức là vui mừng. Kỳ thực tôi đã hiểu ra rất nhiều minh tinh điện ảnh, các bạn ấy đang làm công tác dương thiện. Dương thiện là gì? Chính là bữa tiệc từ thiện này. Ở đây tôi có một tấm hình. Người thì tặng 200.000, người thì tặng 500.000. Tuy nhiên vẫn có một số người đã học hiểu được văn hóa truyền thống, biết được âm đức, tích âm đức. Không muốn người khác biết đến việc tốt người này đã làm, người ấy vẫn đang làm. Hiện giờ còn kêu gọi chúng tôi hãy mở rộng thêm đến các bạn bè và khán giả khác. Mọi người đừng trách các diễn viên điện ảnh như chúng tôi, cũng đừng than phiền về các đồng nghiệp trong giới điện ảnh chúng tôi, vì chúng tôi chưa học tập văn hóa của Thánh Hiền. Chúng tôi không hiểu được phải kinh doanh sự nghiệp của chúng tôi như thế nào, cũng không biết cái gì là thiện ác tốt xấu. Đã đóng các phim điện ảnh như vậy, vì thế khẳng định đã đi sai đường. Tôi tin là nếu như các minh tinh điện ảnh này và các công ty điện ảnh biết được nên làm phim như thế nào, nên làm phim gì, không nên làm phim gì, nhất định sẽ không chế tác những phim như vậy. Điều này cũng cần có thời gian, cũng giống như việc đã xảy ra cho tất cả những người trong nhà của tôi, giống như trường hợp của chính tôi vậy, cũng đều cần một khoảng thời gian nhất định. Xin hãy cho chúng tôi thời gian thay đổi. Cũng giống như trường hợp của cô giáo Lưu Gia Linh vậy, một đốm lửa nhỏ này nhất định sẽ cháy sáng mạnh mẽ. Ngày xuân của giới điện ảnh chúng tôi sớm muộn rồi cũng sẽ đến. Phong khí này của chúng tôi hiện tại thật sự có thể nhìn thấy được, từng bước đang thay đổi tốt đẹp hơn. Bởi vì đài phát thanh truyền hình cũng vừa đúng lúc phát sóng một bộ phim do chúng tôi đóng về luân lý đạo đức, còn có giải thưởng nữa. Nếu bạn đóng nhiều phim có âm hưởng chính vì hiếu đạo, những phim về luân lý đạo đức, chân thiện mỹ, bạn sẽ được giải thưởng 500.000 hoặc 800.000, chính là đang khuyến khích chúng tôi. Phía trung ương cũng hết sức động viên. Các bạn thấy bây giờ trên mạng đã có những chiến dịch bài trừ khiêu dâm. Đối với tất cả những nội dung có hại đến thanh thiếu niên, những trang web đen như vậy đều bị khóa. Mấy ngàn trang đều bị khóa. Mỗi lần tôi đọc những tin tức như vậy, tôi đều rất vui mừng. Những sự việc như vậy đã đến lúc toàn thể nhân dân chúng ta cùng nhau hành động rồi. Xin mọi người hãy buông bỏ hết thảy oán hận, bởi vì chính tôi cũng đã phạm qua những lỗi lầm như vậy. Các vị xem, điều này có thể giúp các diễn viên. Các vị xem điều này nên phải như thế nào. Các vị thấy chính họ đã hại các vị, xin đừng như vậy. Thật đấy, cũng như tôi lúc chưa được học tập vậy. Có thể mọi người vẫn còn đang oán tôi, nhưng sau khi tôi học tập thì tôi đã biết lỗi rồi. Vì vậy chúng ta hãy nên cùng nhau sửa đổi, có được không ạ? Xin cảm ơn. Toàn bộ tinh thần và diện mạo của cha tôi dường như đã trẻ đi mười mấy tuổi. Cha tôi nói: con xem, những nếp nhăn của cha đã biến mất rồi. Tôi thật sự rất vui mừng, bởi vì toàn bộ kết tinh của nước trong các tế bào của cha đã hết sức đẹp đẽ rồi. Tôi có cảm giác mình đã làm được một việc có hiếu. Đồng thời tôi sẽ còn vì cha mẹ ra sức làm những việc chí hiếu nữa, bởi vì tôi muốn nuôi dưỡng trí huệ cho cha mẹ. Đây là mục đích đời này của tôi. Đồng thời đối với cha mẹ chồng của tôi, năm ngoái cũng vào cuối tháng 11, cũng là ngày mừng thọ cha mẹ chồng tôi 80 tuổi. Tôi cảm thấy lần này cơ hội đã đến rồi. Bây giờ sau khi đã có một chút trí huệ rồi, đúng là cơ hội giáo dục đã đến rồi. Bởi vì cha mẹ chồng chưa từng tiếp xúc qua, toàn thể gia tộc vẫn chưa hiểu, tôi đã chủ trì cuộc họp đó. Sau đó còn hát cho cha mẹ nghe một số bài ca về hiếu để, giống như những bài hát của giáo viên Cần Nhã Giai, tôi đều biết hát. Tôi ở tại chỗ hát cho cha mẹ chồng nghe, mẹ chồng cũng là mẹ ruột, vân vân. Vì vậy 50-60 người khách, những ông bà cụ tuổi tác cũng đã lớn, đều là 80 tuổi, có người đã 90. Các vị ấy đều khóc, đều rơi lệ. Tôi đã kể cho họ nghe câu chuyện về tờ giấy mà thầy giáo Trần Đại Quệ đã kể. Tôi đã giảng về tất cả các từ ở trong tờ giấy đó, cái gì gọi là đức bất phối dị, hậu đức tải vật, luân thường oai xuyển lập kiến tiêu vong, làm cách nào giáo dục con cháu của chính mình. Bởi vì chúng là thế hệ thứ ba, thứ tư rồi, làm thế nào để giáo dục cháu chắt của mình. Những điều này các vị ấy đều chưa nghe qua. Quá thật là đã há miệng kinh ngạc nghe tôi giảng. Giống dĩ các vị đó đến đây để xem người thật, bởi vì tôi là minh tinh nên họ đến để nhìn người thật. Hóa ra tôi lại đến kể cho họ nghe về những điều này. Lúc các vị lớn tuổi ra về, tôi đã tặng cho mỗi một vị bộ đĩa hình và sách đọc. Mọi người giống như đã nhận được báo vật vậy. Tôi không có đủ để phát, đã chuẩn bị hơn 50 bộ mà vẫn không đủ để phát. Hôm đó tôi đã nói với mẹ chồng, tôi nói con muốn rửa chân cho mẹ. Mẹ chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Hai chân của bà, 7-8 người con gái vẫn chưa hề chạm đến. Tuy nhiên khi tôi nói với bà, tôi nói mẹ đã có cháu trai, bây giờ đã có luôn chắc trai rồi, là gì cho các cháu, không phải là gì mẹ. Tôi nói là gì con muốn làm gương cho mấy đứa chúng nó, khiến cho các cháu phát khởi hiếu tâm, có được không ạ? Tôi đã năn nỉ mẹ. Tôi nói nếu mẹ vẫn không đồng ý, con sẽ quỳ xuống cầu xin mẹ. Bà không còn cách nào, phải đồng ý thôi. Sau khi bà đồng ý, tôi liền rửa chân cho bà. Lúc rửa chân, bởi vì mẹ chồng tôi đã hơn 80 tuổi rồi, gân xanh đã nổi lên nhiều, toàn bộ phần trước chân rất là khô cứng. Lúc tôi chà bàn chân cho mẹ, gan bàn chân của mẹ nhám như một cái dũa vậy. Trong chốc lát tôi đã rất đau lòng. Tôi nghĩ bà có 8 người con. Kỳ thực mỗi người con đều rất hiếu kính bà. Tuy nhiên có ai đã chạm đến chân của mẹ đâu. Bàn chân mà đã vì các con bôn ba cả cuộc đời, bây giờ đã bước đi run rẩy rồi. Nếu không có đôi chân này thì cũng không có những người con trai gái đây. Họ đều đứng kế bên nhìn tôi. Tôi từ từ từng bước rửa chân cho mẹ. Rửa tới rửa lui được một hồi thì mọi người đều từ từ đến kế bên tôi. Bởi vì lúc đầu mọi người đều ở đó cười, một mực cười đùa để trêu tôi. Sau đó tôi đã từ từ mà rửa, mọi người đều ngồi xổm xuống. Sau đó 5 người con gái, bởi vì quá đông người, có người đã đến sờ vào bắp chân của mẹ, bóp chân cho mẹ, có người bóp đầu gối cho mẹ, còn có người massage cho mẹ nữa. Tôi lúc đó nói, tôi nói mẹ năm nay đã cao tuổi rồi, da đã nhăn nheo như thế này. Tôi nói mọi người cũng đều đã 50-60 tuổi rồi, nhỏ nhất cũng đã 40. Bọn họ đều khóc. Tôi cảm thấy đó là những giọt nước mắt sám hối của họ. Kỳ thực họ đều là những người con biết hiếu kính, mà vẫn không có tâm tinh tế để nhận ra, vẫn chưa được nhạy cảm. Kể từ sau khi tôi thay đổi, cả gia tộc cũng thay đổi theo. Nhờ đó mà tôi cũng có một chút thể ngộ. Do đó có thể nói, mỗi người chúng ta sau khi trở nên tốt rồi thì chúng ta cũng giống như một bóng đèn điện vậy, đều có thể khiến cho tất cả những người xung quanh chúng ta được phát quang, chiếu sáng, sức mạnh cực kỳ lớn. Chúng ta nên có lòng tin với chính mình. Hai chữ lòng tin này cũng rất khó. Tổng giám đốc Dương Song Lợi cũng thường nói những tội nhân hay tái phạm này, các vị xem anh ta lại hút thuốc nữa rồi, còn có khi đi uống rượu nữa. Không biết sợ, sửa rồi phạm, phạm rồi sửa. Tuy nhiên chúng tôi bây giờ đã giác ngộ rồi. Chúng tôi đã hiểu ra những ngôn hành trước đây của chúng tôi đã sai lầm. Chỉ sợ không giác ngộ, trước đây không hiểu biết đã làm sai, mà còn cho rằng bản thân đã làm đúng. Bây giờ đã được giác ngộ nhưng vẫn còn phạm lỗi, nên vì từ đây mà thay đổi. Lát nữa mọi người đi ăn cơm. Lúc này có rất nhiều khán giả vì chuyện hồi bé của tôi mà rơi nước mắt. Tôi cảm thấy rất có lỗi với các vị. Bao tưởng của các vị chắc đều bị tổn thương. Do đó tôi muốn khiến nó được khai thông. Tôi muốn mọi người được vui vẻ nên sẽ hát tặng mọi người một ca khúc rất ấm áp, tặng cho các quý hương thân phụ mẫu. Bởi vì tôi là người Thẩm Dương, chúng ta đều là những người ở vùng đất đen này. Xin tặng mọi người Tên của bài hát này là Ý nghĩa đích thực của tình yêu, rất hay. Tôi hy vọng mọi người có thể học thuộc bài hát này và phát khởi tâm yêu thương. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về ca từ của bài hát. Ái chính là sự nhẫn nại bền lâu, đi kèm với lòng tốt. Ái là không tật đố, ái là không tự khen, không ngông cuồng, không làm những việc xấu hổ, không cầu lợi ích cho bản thân, không dễ sanh giận dữ, không để tâm đến điều xấu của người, không thích điều bất nghĩa, chỉ yêu thích chân lý. Mọi việc đều bao dung, mọi việc đều tin tưởng, mọi việc đều hy vọng, mọi việc đều nhân ái, mọi việc đều cần nhẫn nại. Tình yêu cứ lan tỏa mãi không dứt. Tôi hy vọng mọi người sẽ biết hát bài này. Xin cùng tôi hát, sau đó mọi người cùng tôi học theo bài hát này, có được không ạ? Tốt rồi, chúng ta hát chậm chậm.
Ai sư hồng châu nhân đại yêu yêu ân sư. Ai sư phụ chỉ tu. Ai sư phụ tự khoa phụ trang khoang. Phụ tổ hại xiu đi sư. Phụ chiếu tự chi đa y.
Nói đến việc không nêu lỗi của người, tôi cũng không nhẫn tâm để bao tử mọi người bị tổn thương, nên tôi cũng xin được nói cô đọng một chút một vài cảm nhận của tôi. Những lời mà cô giáo Phó Xuân vừa nói đều là những lời chân tình, đã cho tôi bốn khải thị. Điều đầu tiên là con cái lớn lên từ trong tâm của cha mẹ, bay nhảy theo con đường mà cha mẹ đã sắp đặt. Nếu như cái tâm này bị chấn động thì con đường này sẽ bị đứt đoạn. Nội tâm của chúng sẽ khiếp đảm, bất an, âu sầu, không được bình thường, bi quan, thất vọng, sinh ra tâm lý báo thù, tự ti, tự phụ. Đây là những việc rất tự nhiên. Thứ hai, chúng ta đã nhìn thấy phụ thân của cô Phó Xuân. Ông ấy tái hôn xong vẫn không thể giải quyết được vấn đề nhân sinh hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc chân thật của cuộc đời ông bắt đầu từ lúc cô Phó Xuân học tập lời dạy của Thánh Hiền. Thứ hai, chúng ta còn nhìn thấy cô giáo Phó Xuân về nhà đã thực sự áp dụng lực hành cận hồ nhân. Thực học thực hành khiến cho cuộc đời của chính cô được tươi sáng, cũng chiếu sáng luôn đến cuộc đời của người khác, có thể ngăn tà hiện chánh. Điều thứ ba, cô giáo Phó Xuân đã nói với chúng ta, nếu chúng ta tự mình đã làm rồi mà người khác vẫn chưa thay đổi, nếu như người trong gia đình vẫn còn mê hoặc, đây là do tâm của chính chúng ta vẫn chưa chí thành, vẫn chưa đạt chí thành cảm thông, là do chúng ta vẫn làm chưa đủ nên không thể cảm động đến người khác. Do năng lượng tích lũy của chúng ta vẫn chưa đủ lớn nên vẫn chưa tạo thành sự biến đổi gì vật chất. Điều thứ tư, tôi cảm nhận được sự hấp dẫn của các minh tinh. Hôm nay trên đường quay trở về, Tổng Giám đốc Khang nói với tôi rằng năm 2006, lúc đài truyền hình Sơn Đông bình chọn 10 người con hiếu trên cả nước, Lưu Đức Hoa được bầu chọn. Trên trang web của đài truyền hình Sơn Đông lúc đó đã nhận được 2 triệu tin nhắn. Từ đó chúng ta có thể thấy cô giáo phó đã có thể cải hóa người khác, dùng hành động của bản thân để khiến các fan hâm mộ của cô cảm động, cảm động đến những người ở bên cạnh cô. Lời kêu gọi của một minh tinh như vậy, lời kêu gọi của một thần tượng như vậy, sát sát thực thực, đã khiến tôi thực sự từ nội tâm cảm nhận được. Vừa rồi cô giáo Phó Xuân có đề nghị với tôi rằng nghề nghiệp thứ nhất ảnh hưởng đến xã hội nên là diễn viên điện ảnh, bởi vì các giáo viên trên toàn thế giới của chúng tôi hiện giờ đã công nhận rằng giáo viên tốt nhất trên thế giới này là truyền hình. Nhưng mà trong truyền hình ai đang dạy đây? Chính là diễn viên. Nhất cử nhất động của diễn viên, những phát ngôn và hành động của loại thần tượng này đều trở thành đối tượng được nhiều người bắt chước và làm theo. Lúc nãy tôi có ngồi ở bên dưới bục giảng để nhìn thấy được có một fan hâm mộ của cô giáo Phó Xuân viết cho cô ấy một dòng rằng hy vọng cô giáo Phó Xuân tương lai có thể làm tốt hơn công việc của mình, có thể lôi kéo theo bác Triệu Bổn Sơn vào nữa. Chúng ta thành tâm chúc cô giáo Phó Xuân trên con đường diễn xuất của mình sự nghiệp càng ngày càng tốt. Hy vọng cô có thể càng ra sức cố gắng áp dụng lời dạy của Thánh Hiền, chiêu cảm được càng nhiều các bạn diễn khác gia nhập vào đội ngũ văn hóa truyền thống của chúng ta, khiến cho dân tộc của chúng ta có thể phục hưng nền văn hóa ưu tú. Trong một tương lai không xa, mỗi người chúng ta có thể nhìn thấy được, sờ vào được những đóa hoa của đất trời mùa xuân. Xin cảm ơn. Cảm ơn lời chỉ giáo của Thầy Tống dành cho chúng ta. Cảm ơn Thầy Tống. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Học tốt đệ tử quy, làm người công dân tốt. Vị cao tuổi đang đứng cạnh tôi đây vốn là trong ngành nghiên cứu về điện tử, tại Sở Nghiên cứu Điện tử tỉnh Đông Bắc. Hôm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? 73 tuổi. 73 tuổi. Cô đã bao giờ nghe qua diễn đàn về văn hóa truyền thống chưa ạ? Trước đây chưa từng nghe qua. Vậy cụ có thể nói cho chúng cháu nghe về cảm nhận của cụ được không ạ? Bởi vì chúng cháu thấy cụ đã ghi chép liên tục. Hôm nay tôi đến nghe văn hóa truyền thống Trung Hoa, đặc biệt là Giám đốc Hồ, còn có cả Giám đốc Triệu giảng đệ tử quy. Tôi cảm thấy đệ tử quy quả thật là bảo vật của văn hóa truyền thống của chúng ta. Chúng ta sinh sống làm việc cả một đời đều không thể rời tay nó. Đúng vậy, cụ ông lớn tuổi này đã ghi chép rất nhiều. Hiện tại chúng ta đều biết có rất nhiều người cần một nơi nương tựa về mặt tinh thần, cần sự động viên về mặt tinh thần. Nhưng mà nhiều cách nói ngày nay dẫn dắt con người ta đi sai đường cũng rất nhiều. Ví dụ như tập một số loại võ công. Thí dụ nói diễn đàn lần này của chúng tôi đã có người đến sám hối vì đã luyện pháp luân công. Vị cao tuổi này trong quá khứ đã bị một số người dẫn dụ luyện hoa tạng công, nhưng bây giờ sau khi tiếp xúc văn hóa truyền thống đã triệt để trừ bỏ rồi, có đúng không ạ? Mùa xuân năm trước, sau khi tôi nhận được đĩa giảng đệ tử quy do mẹ của cô giáo Phó Xuân gửi cho tôi đem đĩa cho con gái. Cả nhà của con gái, cả nhà của con trai, còn có những người bạn luyện công trước đây của tôi xem, mọi người đều hết sức cảm động. Đặc biệt là đứa cháu của tôi, nó đã mua rất nhiều đĩa như vậy đem đi tặng người khác. Tôi và bà xã thường xuyên nhận được những đĩa như vậy do mẹ cô Phó Xuân gửi tặng. Chúng tôi có thời gian rảnh đều ở nhà xem. Cô đã học tập văn hóa truyền thống, không còn học những thứ trước đây nữa à? từ sau năm 1999, tôi đã không còn luyện Hoa Tạng Công nữa. Vâng ạ. Chúng ta hãy chúc mừng cho cụ. Vừa rồi cụ có nhắc đến mẹ của cô Phó Xuân. Cô Phó Xuân là người chủ giảng của chúng ta. Chúng tôi vừa rồi đã nhìn thấy, cụ đã nghe thấy bài hát vừa rồi và rơi nước mắt. Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 79 tuổi. 79 tuổi. Cụ trước đây đã nghe qua văn hóa truyền thống chưa ạ? Chưa. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong 79 năm ạ. Quả thật rất là cảm động. Tôi không những đã học mà còn đưa con trai của tôi đến đây. Đưa cháu trai của tôi đến đây. Hôm nay nó phải đi học, đã cho nó nghỉ một bữa để đưa nó đến đây tiếp nhận giáo dục. Vâng ạ, cảm ơn cụ. Đưa người nhà đến đây nữa ạ. Bà xã của tôi ở đây. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 70 tuổi. Toàn bộ cả nhà đều đến đây sao? Cả nhà đều đến, tốt. Cảm ơn ạ. Hiện trường của chúng ta hôm nay còn có rất nhiều các cụ cao tuổi khác. Họ cả cuộc đời vẫn chưa nghe qua loại giáo dục văn hóa truyền thống này. Do đó, kính thưa các vị quan khách, các vị thầy cô giáo, các vị trưởng bối, chúng ta nếu có cơ hội nhất định nên đem món đồ quý giá này về nhà. Đây là một cơ hội khó gặp được trong đời người. Chúng ta một lần nữa cảm ơn các vị trưởng bối, các vị đã đến đây cổ vũ chúng tôi rất tốt. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.